Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 4 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn nữ bác sĩ Radha Belanca về công tác cứu trợ các người di cư tại đảo Lampedusa. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ ơn gọi truyền giáo của một tu sĩ Đông Bosco người Albania. Sau cùng trong một đạo vào đời, Trọng Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ấn tích của bí tích rửa tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh vui mừng vì ba thừa sai công giáo được trả tự do tại Cameroon trong đêm 31 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 vừa qua. Đó là hai linh mục người Italia, Cha Gian Antonio Allegri và Gian Paolo Marta, và nữ tu Gilbert Bisler, người Canada, thuộc dòng Đức Bà Montreal. Cả ba đã bị bắt cóc tại Cameroon vào tháng 4 vừa qua, trong giáo phận Marua Mokoko ở miền Bắc nước này. Cha Lombardi nói, tin về việc trả tự do cho ba vị thừa sai làm cho chúng tôi rất vui mừng. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha đã theo dõi vụ này, và Ngài đã được mau lẹ thông báo về việc trả tự do. Chúng tôi cảm tạ Chúa vì vụ này được giải quyết tích cực, đồng thời chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và dấn thân để mọi hình thức bạo lực, oán thù và xung đột tại nhiều miền ở Phi Châu và các nơi khác trên thế giới được khắc phục. Và chúng tôi canh tân ký ức và dấn thân đối với nhiều người vô tội khác trong những thân phận và tuổi tác khác nhau, tiếp tục là nạn nhân những vụ bắt cóc không thể chấp nhận được tại nhiều nơi xung đột. Cha Allegri và Cha Marta thuộc giáo phận Vicenza, Bắc Italia, đến làm việc truyền giáo tại Cameroon theo diện Hồng Ân Đức Tin. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã chào thăm hai linh mục Italia tại thủ đô Yaoundé của Cameroon trước khi trở về Roma sau cuộc viếng thăm tại Guinea Equatorial và Cameroon. Ngài cho biết hai linh mục thừa sai xúc động và hài lòng, cũng như ở trong tình trạng sức khỏe tốt về thể lý và tâm lý.
Vatican, thứ Bảy 21 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo phận Cassano thuộc miền Calabria, Nam Italia. Giáo phận này cách Roma 400 cây số đường chim bay và có 106.000 tín hữu Công giáo. Theo chương trình chính thức do giáo phận công bố, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng đến nhà tù Castro Villari để viếng thăm các tù nhân và nhân viên cải huấn cũng như gia đình họ. Đức cha Nuncio Galantino, giám mục giáo phận Cassano, cũng là tổng thư ký Hội đồng giám mục Italia, sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha, và sau khi viếng thăm nhà tù, Đức Thánh Cha sẽ cùng với Đức cha bay đến Cassano vào lúc 11 giờ. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm trung tâm Thánh Giuseppe Moscati, chuyên chữa trị chống đau cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Tiếp đến, Ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa Cassano để gặp gỡ hàng giáo sĩ địa phương lúc 12 giờ trưa, rồi đến chủng viện Juan Paolo I của giáo phận để dùng bữa trưa với các bệnh nhân và những người nghèo do Caritas giáo phận giúp đỡ, cũng như các bạn trẻ thuộc cộng đồng cai nghiện Saman. Ban chiều lúc 2 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha viếng thăm những người già tại nhà dưỡng lão Casa Serana trước khi đến Sibari để cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu. Sau cùng, lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đáp trực thăng trở về Roma.
Moscow, Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill mạnh mẽ phê bình giáo hội công giáo Ukraine và cho rằng thái độ bài Nga của giáo hội này tạo ra một bóng đen sâu đậm trên quan hệ giữa tòa thánh và chính thống Nga. trong phiên họp hôm 28 tháng 5 vừa qua tại Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Đức Thượng phụ nói, đáng tiếc là Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương có những hoạt động chính trị trực tiếp, dùng những khẩu hiệu bài Nga rõ rệt và đưa ra những phán đoán nghiêm khắc chống lại Giáo hội Chính thống Nga trong những tuyên ngôn công khai. Trong những ngày trước đó, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, đã đưa ra những lời phê bình tương tự. Đức Tổng giám mục nhận xét rằng, ngay từ đầu cuộc chống đối ở Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Chepchuk của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, cũng như vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Lubomir Husa, đã có những lập trường rất rõ ràng. Và rất tiếc là các cuộc chống đối đó đã dẫn đến cuộc xung đột quân sự như hiện nay. Thậm chí Đức Tổng giám mục Chepchuk và Ngụy Thượng phụ Filaret, tức là thủ lãnh Giáo hội Chính thống Ukraine, ly khai khỏi Moscow, còn sang Hoa Kỳ đến Bộ Ngoại giao và yêu cầu can thiệp vào nội bộ của Ukraine. Mặt khác, Đức Tổng giám mục Chepchuk, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, mạnh mẽ phê bình Nga xen mình vào nội bộ của Ukraine, nhất là gửi những nhân viên khiêu khích đến Ukraine và đe dọa can thiệp quân sự. Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương và Chính thống Nga vốn có một lịch sử xung đột từ lâu và chưa có dấu hiệu lắng dịu. Hồi năm 1946, nhà độc tài Stalin của Liên Xô đã tổ chức một công nghị ngụy tạo giải tán Giáo hội Công giáo Ukraine Đông Phương và ép sáp nhập vào Giáo hội Chính thống Nga. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ tại Ukraine, Giáo hội Công giáo tại đây hồi sinh và phục hồi các thánh đường và tài sản đã bị giao cho Giáo hội Chính thống Nga. Trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của những căng thẳng tại Cộng hòa Ukraine và Trung Phi. Ngài nói, với sự đau buồn sâu xa, tôi tái kêu gọi các phe liên hệ hãy vượt thắng những hiểu lầm, kiên nhẫn tìm kiếm đối thoại và tái lập hòa bình.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình những cặp vợ chồng không muốn có con cái để được sống tiện nghi, thoải mái hơn. Trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 2 tháng 6 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, trước sự tham dự của 15 đôi vợ chồng mừng kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hôn phối, Đức Thánh Cha tố giác thứ văn hóa chỉ tìm thoải mái, khiến cho một số người nghĩ rằng tốt hơn không nên có con cái để có thể đi du lịch khám phá thế giới, nghỉ hè, có một biệt thự ở miền quê, được yên hàn. Hoặc tốt và thoải mái hơn nếu có một con chó nhỏ, hai con mèo và tình yêu thương dành cho các con vật ấy. Nhưng rồi các cặp hôn phối ấy đến tuổi già trong cô đơn với sự cay đắng của một sự cô đơn dây dứt. Trước đó, Đức Thánh Cha cũng nói rằng sự chung thủy, kiên trì và phong phú là ba đặc tính của tình yêu Thiên Chúa đối với giáo hội và cũng phải là ba cột trụ của hôn nhân công giáo. Cũng như giáo hội được phong phú nhờ sinh ra những người con mới trong Chúa Kitô nhờ phép rửa, hôn nhân cũng phải cởi mở đón nhận sự sống mới. Trong hôn nhân, sự phong phú này đôi khi có thể bị thử thách vì sự son sẻ, không có con cái hoặc khi vợ chồng đau yếu. Các đôi vợ chồng bị son sẻ hoặc mất khả năng sinh con vẫn có thể nhìn lên Chúa Giê-xu và kín múc sức mạnh sự phong phú của Đức Chúa Giê-xu đối với giáo hội của Ngài. Nhưng có những điều mà Chúa Giê-xu không muốn, như những cặp vợ chồng không muốn có con cái, không muốn được phong phú.
Regensburg, Chủ tịch Tổ chức Bác ái Công giáo Missio ở thành phố Munich bên Đức, cha Wolfgang Huber, cho biết các cơ quan từ thiện công giáo cảm thấy được Đức Thánh Cha Francisco thúc đẩy rất nhiều, và nhiều cơ quan muốn tái cộng tác với nhau. Cha Huber tuyên bố như trên tại Đại hội Công giáo Đức ở thành phố Regensburg hôm 30 tháng 5 vừa qua. Cha Ben Klaska, giám đốc điều hành Tổ chức Bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức, nhận xét rằng vị giáo hoàng đến từ Argentina đã mở ra một viễn tượng mới trên quan điểm của người nghèo. Hai vị giám đốc vừa nói cũng nhấn mạnh sự cộng tác giữa công việc quốc gia và quốc tế. tại Đại hội Công giáo Giám đốc Tổ chức Renova Bis của Hội đồng Giám mục Đức chuyên trợ giúp tái thiết Đông Âu, cho biết 25 năm sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, các nước ở vùng này vẫn còn cần được trợ giúp trong việc tái thiết. Cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine cho thấy tình liên đới là điều cần thiết hơn bao giờ hết.
New Delhi, Hội đồng Toàn quốc các Giáo hội Kitô Ấn Độ tham gia chiến dịch của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm yêu cầu tân chính phủ Ấn bãi bỏ nạn cưỡng bách lao động. Chiến dịch này được phát động nhân dịp khóa họp lần thứ 103 của Tổ chức Lao động Quốc tế tiến hành tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 28 tháng 5 đến 12 tháng 6 tới đây, với mục đích thiết lập một hiệp định thư chấm dứt nạn cưỡng bách lao động bằng những biện pháp hữu hiệu, nhận diện, giải thoát và hoàn toàn hội nhập các nạn nhân vào đời sống xã hội. Hội đồng Toàn quốc các Giáo hội Kitô Ấn Độ nhấn mạnh rằng khi ký vào hiệp định thư này, chính phủ Ấn phải bày tỏ quyết tâm bài trừ tệ nạn vô nhân đạo cưỡng bách lao động. Theo các thống kê mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế, vùng Á Châu, Thái Bình Dương chiếm con số cao nhất các công nhân bị cưỡng bách lao động, tức là gần 11.700.000 người, tương đương với 56% trong tổng số 21 triệu người bị cưỡng bách lao động.
Raqqa, hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, các dân quân thánh chiến Hồi giáo đã chiếm nhà cửa và đất đai của các tín hữu Kitô ở làng Ain al-Issa thuộc tỉnh và thành phố Raqqa bên Syria. Thành phố Raqqa có 200.000 dân cư ở miền Bắc Syria, từ lâu ở dưới sự chiếm đóng của những lực lượng thánh chiến Hồi giáo, và họ thành lập cái gọi là Quốc gia Hồi giáo Iraq và Đông Phương. Họ biến nhiều thánh đường Kitô ở thành phố này thành các công sở để quản trị Hồi giáo vụ và cổ võ luật Sharia của Hồi giáo. Các nhóm Hồi giáo này cũng có những hành vi tượng trưng như đốt kinh thánh và các sách đạo của Kitô giáo. Chính tại vùng này, cha Paolo Dall'Olio dòng tên người Italia đã bị các nhóm võ trang Hồi giáo bắt và có tin nói là cha đã bị sát hại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn nữ bác sĩ Jada Benlanca về công tác cứu trợ các người di cư tại đảo Lampedusa. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày vừa qua, làn sóng người di cư tìm tới Italia vẫn tiếp tục gia tăng. Ngày 20 tháng 5, Hải quân Italia đã cứu hai chiếc tàu gặp khó khăn ngoài khơi đảo Sicilia ở mạn Nam Capo Passero. Trong số các người di cư được cứu có rất đông phụ nữ và 100 trẻ em. Một số người đã được đưa lên tàu Grecale và tàu Fuscali. Vì thời tiết xấu, công tác cứu trợ tạm ngưng, nhưng hai tàu hải quân vẫn ở bên cạnh hai tàu của người di cư. Tham dự công tác cứu trợ cũng có vài tàu chở hàng. Nếu cho tới nay, đảo Lampedusa là đích tới của nhiều tàu chở người di cư, thì từ nhiều tháng qua, các tàu di cư hướng về ba vùng Puglia, Calabria và Sicilia. Đảo Sicilia ngày càng được các tàu chở người di cư lựa chọn như nơi đổ người. Sự kiện này khiến cho các bờ biển Siracusa, Ragusa và Catania phải tiếp nhận hàng ngàn người di cư thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, trong số đó có nhiều người Syria và Ai Cập. Họ đã được các nhân viên Hồng Thập Tự Italia tiếp đón săn sóc. Nói chung, tình trạng sức khỏe của họ tốt khi cập bến, ngoại trừ một vài phụ nữ mang thai trong thời kỳ cuối. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, một số các bác sĩ thuộc Hiệp hội Manta đã đến trợ giúp nhóm 400 người di cư được Hải quân Italia vớt trên vùng biển miền nam đảo Lampedusa. Số người di cư này đã được Hải quân Italia chở đến hải cảng Trapani, Nam Italia, trong đó có 83 trẻ em vị thành niên và hàng chục trẻ sơ sinh. họ thuộc các nước Eritrea, Nigeria, Syria, Tunisia, Ethiopia và Mali. Trong 3 ngày cuối tháng 4 vừa qua, đã có 1.000 người di cư được cứu trong vùng biển Lampedusa. Nhóm 400 người di cư nói trên đã được 2 chiếc tàu hải quân Italia San Giorgio và San Giusto cứu kịp khi các thuyền chở của họ đã bị ngập nước một nửa. 2 nữ bác sĩ Maria Grazia Massa và Giada Belanca đã thay phiên nhau trợ giúp họ. Tuy kiệt lực vì chuyến đi tìm tự do và cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng nói chung tình trạng sức khỏe của họ tương đối ổn định. Chỉ có 1 phụ nữ Somali bị ho lao được chở thẳng tới nhà thương để điều trị.
Bác sĩ Maria Grazia Massa đã sống trên đảo Lampedusa 2 tháng trời và đã 15 lần đi theo các tàu tuần duyên của Hải quân Italia để trợ giúp vớt người tị nạn. Bà cho biết các người di cư nhìn bà với đôi mắt của người đi tìm sự cứu thoát và lo sợ bị mất tất cả. Hầu như lần nào bà cũng rơi nước mắt khi thấy hàng trăm người di cư ngồi chồng chất lên nhau trong con thuyền nhỏ mong manh, và khi thành công trong việc đưa hết họ lên tàu, bà cảm thấy thật hạnh phúc. Bà còn nhớ lần đầu tiên đi vớt người di cư, bà đã khóc khi trông thấy 38 trẻ em, trong đó có 1 trẻ sơ sinh mới được 10 ngày. Cảnh các bà mẹ rối rít cảm ơn bà khi bà săn sóc con cái họ trước khi họ rời tàu lên đất liền. Sự cộng tác với các nhân viên cấp cứu cũng như thủy thủ đoàn tìm cách làm cho các người di cư bình tĩnh, ngồi yên để đừng xảy ra điều gì đáng tiếc trước khi tàu cập bến. Bác sĩ Maria Grazia làm việc trong khu vực cấp cứu, vì thế bà đã nhìn thấy nhiều cảnh rất cảm động. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bác sĩ Giada Belanca, 30 tuổi, đã sống trên tàu San Giorgio và San Giusto 45 ngày trong chuyến vớt người di cư và mới trở vào đất liền ngày 29 tháng 4 vừa qua. Thưa bác sĩ có nhận xét gì về những người di cư mới được 2 tàu của Hải quân Italia vớt ngoài khơi Lampedusa mấy ngày cuối tháng 4 vừa qua?
Các anh chị em di cư này là khách của nhóm cứu trợ chúng tôi hoạt động trong vùng biển Lampedusa, Nam Italia. Cho đến khi họ đặt chân lên các chiếc thuyền mong manh khủng khiếp để đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì họ là những người bình thường, có thể là những người nghèo hay phải sống trong các hoàn cảnh xã hội khủng khiếp. Họ có 1 gia đình đi mua sắm, đem con tới trường, làm việc, có dự án tương lai xây 1 căn nhà, mở 1 trường mục trong nhà băng. Họ là những người bình thường như tôi, như chúng ta, và có thể trở nên giống như tôi.
Trong các thời gian qua, quý vị đã trông thấy rất nhiều người Syria trong số các người di cư và cũng có nhiều gia đình, có đúng thế không ạ?
Vâng, người Syria di chuyển thành các nhóm gia đình, có đông người, và các phụ nữ có một tâm hồn mạnh mẽ đến gây kinh ngạc. Trong nhóm có ông bà nội ngoại, chú bác, cô dì, anh chị em họ, tất cả làm thành một nhóm với nhau. Thật ra, chúng tôi thích quy tụ họ lại trong các khu vực dành cho gia đình để giúp họ chung sống với nhau mà không bị chia lìa. Trong đa số các trường hợp, tôi nhận thấy tất cả các người di cư Syria là các chuyên viên, bác sĩ, kỹ sư. Tôi cũng đã có dịp nói chuyện với các bạn đồng nghiệp ở bên Syria và đôi khi hỏi ý kiến và xin lời khuyên của họ giúp cho một người di cư bị đau răng. Và bạn cứ tưởng tượng coi, tôi có thể ở vào tình trạng của họ lắm chứ. Khi rảo qua một vòng, thì có thể nhận ra cũng có các người di cư đến từ các nước Gambia, Mali, Guinea-Bissau, Côte d'Ivoire, Congo, Ai Cập, và từ khắp nơi, cả từ Pakistan nữa. Thế rồi cũng có vài người Palestine và các nhóm nhỏ đến từ Ả Rập Saudi. Và khi tôi hỏi họ bằng tiếng Anh, quý vị từ đâu tới? Họ trả lời từ Pakistan. Tôi nhìn họ kinh ngạc, như thể họ nói rằng, làm sao mà quý vị có thể đến đây được? Họ mỉm cười để làm cho tôi hiểu rằng chúng tôi đã thành công. Và họ hỏi tôi, chúng tôi đang ở đâu vậy? Tôi trả lời, các bạn đang ở trên một con tàu, nhưng các bạn đang ở Italia. Và cả 4 người đều khóc. Tôi nói với họ, các bạn đang ở Italia và trong an ninh. Xin chào mừng các bạn. Inshallah và mọi chuyện xuôi chảy.
Nhiều người di cư hỏi họ ở đâu vì họ không nhận thức được, nhưng khi hiểu ra rằng họ ở Italia thì họ đã phản ứng ra sao thưa bác sĩ?
Phản ứng là niềm hạnh phúc. Khi họ tới và trông thấy cờ Italia, họ vỗ tay và bắt đầu la hét, bằng lòng và ra dấu hiệu ok vì hạnh phúc, bởi vì họ biết họ ở Italia và biết rằng chúng tôi hiện diện tại đó vì an ninh của họ và để trợ giúp họ. Họ hiểu điều đó lắm.
Nhưng mà người ta cũng biết rằng không phải tất cả mọi người di cư tới là để ở lại Italia, có đúng thế không thưa bác sĩ?
Vâng, đúng vậy, nhưng họ biết rằng Italia là cánh cửa của Âu Châu. Chẳng hạn nhiều người di cư hỏi làm sao để sang Thụy Điển hay Đức bởi vì có vài người thân trong gia đình của họ đang sống bên Thụy Điển hay Đức. Vì thế, thật là hợp lý khi câu hỏi đầu tiên là mẹ tôi đang sống bên Anh Quốc, tôi phải làm sao bây giờ? Tôi phải nói rằng họ biết khá nhiều tin tức liên quan tới việc tới Italia một cách độc lập với sự kiện họ có hay không có giấy tờ. Tuy nhiên, chúng tôi làm cho họ hiểu rằng chúng tôi ở đó là để trợ giúp họ và họ được an tâm. Họ ngồi xuống và chúng tôi cho họ thực phẩm. Mỗi ngày ăn 5 lần, gồm 3 bữa chính và 2 bữa phụ, với đầy đủ nước uống, các khoáng chất, thuốc men, sự săn sóc, mọi sự, và 24 giờ trên 24 giờ.
Bác sĩ có cảm thấy gắn bó với các người di cư tị nạn này hay không?
Có chứ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi cảm thấy mối dây ràng buộc với nhau vì sự cô động của các cảm xúc, các thông tin, nước mắt, mồ hôi. Còn phải ngửi thấy mùi của người di cư. Tôi không nói đến mùi vật lý, nhưng là mùi nhân loại, tình cảm của con người hiện hữu tại đó. Khi tôi nhớ tới ông kỹ sư người Syria, ông chủ tiệm bánh, ông chủ quán nước, và có một người nói với tôi là một thợ uốn tóc giỏi. Nếu bác sĩ muốn, tôi có thể uốn tóc cho bác sĩ. Và bạn nhớ họ. Không là điều quan trọng khi họ tên là Mohammed hay Isaiah, bởi vì chúng tôi có các nhóm đông người Eritrea, Copt, tức là các Kitô hữu, chứ không phải chỉ có các người Hồi không thôi. Có rất nhiều Kitô hữu. Vì thế, cần phải hiểu biết các khác biệt. Chẳng hạn như trong mùa chay, một tín hữu Copt không muốn ăn vì họ giữ chay. Do đó phải nấu các thực phẩm lỏng và có những người khác hiểu lý do tại sao. Có sự tôn trọng rất lớn và phải rất chú ý tới điều này. Vì vậy có sợi dây gắn bó chúng tôi lại với nhau, gắn bó với thánh giá của thánh Damiano, gắn bó với tràng hạt của tín hữu Hồi giáo mà một cụ già đã tặng tôi và tôi sẽ giữ mãi làm kỷ niệm vì nó là một sự trao đổi lòng trân quý. Trao đổi lòng tin, một sự trao đổi sự trân quý là điều nền tảng đối với tôi trong giai đoạn này. Nó đã giúp tôi nhiều lắm, các người di cư đã giúp tôi nhiều lắm.
Vừa rồi là bài phỏng vấn nữ bác sĩ Giada Bellanca về công tác cứu trợ các người di cư tại đảo Lampedusa. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ ơn gọi truyền giáo của một tu sĩ Đông Bosco người Albany.
Xin giới thiệu chứng từ ơn gọi truyền giáo của một tu sĩ Đông Bosco thừa sai tại châu Phi. Tôi tên Odise Lazri, 29 tuổi, đến từ thành phố Scutari ở miền bắc nước Albania. Thành phố là vùng đất của chim phượng hoàng, của các vị tử đạo và của mẹ Teresa Canquita. Gia đình tôi 7 người gồm cha mẹ, 2 chị gái, 2 trai, trong đó có tôi và bà ngoại. Gia đình tôi đơn sơ đạm bạc, nhưng sống đạo chân thành. Mẹ và bà luôn nói với anh chị em chúng tôi về Thiên Chúa và kể chuyện cuộc đời Đức Chúa Giêsu Kitô cho chúng tôi nghe. Vì thế, ngay từ thơ ấu, tôi đã hiểu Thiên Chúa thuộc về thành phần của gia đình và chúng tôi không thể sống mà không có người. kỷ niệm đẹp nhất tôi luôn ghi khắc đó là gần như vào mỗi buổi, đặc biệt trong mùa đông, chúng tôi tụ họp lại và cùng nhau nghe đọc một cái gì đó có tính cách giáo dục thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi cũng đọc kinh thánh, hạnh các thánh, tiểu thuyết, chuyện thần thoại hoặc cùng giải trí chung. Có nhiều yếu tố góp phần hình thành ơn gọi của tôi, nhưng đặc biệt là ước muốn bay lên cao, hướng về điều thiện tối hảo là Thiên Chúa. Gương của các vị tử đạo không bao giờ xóa mờ trong tâm trí tôi. Các vị đã dâng hiến mạng sống để bảo vệ đức tin Công giáo và bảo vệ tổ quốc Albania trong vòng 500 năm bị quân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng, rồi hơn 50 năm phải sống dưới chế độ độc tài khắc máu của nhà nước Cộng sản vô thần. Lời cuối cùng của các vị tử đạo là: Vạn tuế Đức Chúa Giêsu Kitô, tung hô đức tin, hoan hô tổ quốc. Đôi khi có vài người tự hỏi, không rõ tôi có xứng đáng chịu chết vì Đức Chúa Giêsu Kitô không? Mặc dầu gặp khó khăn và sợ hãi các người cộng sản, song thân tôi vẫn giúp chúng tôi biết và yêu mến Thiên Chúa và các thọ sinh của Người. Năm 12-13 tuổi, tôi bắt đầu biết rõ hơn về giáo hội. Gia đình chúng tôi sống tại vùng núi cao, nơi được ông bà tổ tiên chúng tôi chọn để có thể bảo tồn cuộc sống và đức tin. Tôi yêu mến giáo hội, yêu mến thánh đường qua các linh mục, tu sĩ nam nữ và các con chiên bổn đạo. Thánh đường đối với tôi là nhà, nơi tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đi theo một hành trình quý giá như hành trình ơn gọi, bởi vì trong hành trình này, tôi sát gót bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Lúc ấy tôi nghĩ rằng ơn gọi tu dòng không dành cho tôi vì nó quá cao xa, còn tôi thì đang ở bậc thấp lè tè. Học thức của tôi không đủ vì khi đó các trường ở Albania không hoạt động tốt nên tôi bị thụt lùi mãi đằng sau. Cho tới một ngày có một nữ tu đến giáo xứ tôi, chị thuộc dòng Tông đồ Thánh Tâm Đức Chúa Giêsu. Chị nói với tôi, em có thể trở thành linh mục. Tôi lại hỏi, chị nói gì? Em mà là linh mục sao? Chị đáp, nếu em muốn thì Chúa sẽ giúp em. Sau đó ít lâu tôi cảm thấy mình cần phải làm cái gì đó cho linh hồn tôi và giúp người khác hướng đến phần rỗi linh hồn họ. Trong thời gian này, Thiên Chúa quan phòng trợ giúp tôi qua trung gian cha sở Antonio Giovannini. Cha mời các nữ tu dòng con Đức Mẹ phù hộ đến phục vụ giới trẻ chúng tôi. Các chị giúp chúng tôi biết nhiều về Thánh Gioan Bosco, về cách thức người kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa và về mối quan hệ của người với các bạn trẻ nghèo, cũng như lo lắng cho phần rỗi linh hồn của họ. Một tập sách nhỏ về cuộc đời Thánh Gioan Bosco các chị tặng và gương sống của các chị đủ để khơi động trong tôi niềm ước muốn bước theo Đức Chúa Giêsu. Tôi ghi tên vào thỉnh viện dòng Don Bosco ở Scutari và cùng lúc vẫn theo học tại trường trung học các cha dòng tên. Đến năm tiền tập viện thì tôi được gửi sang thụ huấn tại Salerno ở miền nam nước Ý. Thời gian này tôi cũng trải qua một kinh nghiệm thừa sai ngắn bên nước Madagascar. Tại đây tôi bắt đầu tự vấn về cuộc đời truyền giáo phục vụ Thiên Chúa trong những anh chị em nghèo khổ và túng thiếu nhất. Tôi thường đọc các tài liệu về sứ vụ Don Bosco trên thế giới. Chính các tài liệu này giúp tôi vun trồng một ý thức nhạy cảm về truyền giáo. Thế rồi trong tập viện, một hôm vị tổng cố vấn phụ trách về truyền giáo nói với tôi, nhu cầu truyền giáo thật bao la, ai ai cũng thấy sứ vụ thật cao cả, nhưng lại có ít người muốn ra đi truyền giáo. Nghe vậy tôi trả lời ngay, nếu cần thì con sẵn sàng, xin cha nói với các bề trên là con có thể đi tới đâu và đi lúc nào tùy sự sắp xếp của các ngài. Sau lần đối thoại đó, tôi viết thư cho cha bề trên cả, và ngài chấp nhận đơn xin ra đi truyền giáo của tôi với niềm vui và tình phụ tử dạt dào. Hiện tại tôi đang ở châu Phi, hoạt động truyền giáo nơi đất nước Nam Phi thân yêu. Thật cao cả biết bao khi chúng ta có thể dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa để mưu ích lợi cho những anh chị em chúng ta. Chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã nêu gương cho chúng ta, người nồng nàn yêu thương chúng ta và vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta. Đọc lời Chúa trong sách Isaiah, đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng, Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi cùng cất tiếng reo hò vang dậy, họ sẽ được thấy tận mắt Thiên Chúa đang trở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Thiên Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Thiên Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ấn tích của bí tích sửa tội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài trước đây chúng tôi đã nói đến công hiệu của bí tích rửa tội là xóa bỏ tội nguyên tổ và tha thứ mọi tội riêng, đồng thời thắp nhật tín hữu và giáo hội của Chúa Kitô. Phép rửa còn có một công hiệu khác là ghi một dấu tích đời đời trên tâm hồn tín hữu. Thực vậy, bí tích rửa tội làm cho tín hữu giống hình ảnh Chúa Kitô, đóng dấu ấn Chúa Kitô trên họ. Đó là một dấu tích phân biệt không thể xóa mờ, làm cho họ khác biệt với những người chưa chịu phép rửa. Nhờ dấu tích ấy, tín hữu trở nên phù hợp với lối sống của Chúa Kitô, được tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, đến độ họ được gọi là Kitô hữu. Chúa Cha trên trời nhìn thấy nơi tín hữu đã chịu phép rửa những nét của con Ngài, đấng khi chịu khổ nạn đã dâng hiến nhân loại cho Chúa Cha. Thánh Phaolô Tông đồ đã dùng hai hình ảnh để diễn tả sự thuộc về Chúa Kitô của các tín hữu đã chịu phép rửa: hình ảnh sức giàu và hình ảnh dấu tích. Thực vậy, trong thư thứ hai gửi tín hữu thành Côrintô đoạn 1, thánh nhân viết: Chính Thiên Chúa đã củng cố chúng tôi cùng với anh em và Ngài đã sức giàu cho chúng ta, đã đóng dấu ấn trên chúng ta và đã đổ thần khí vào tâm hồn chúng ta như bảo chứng. Việc sức giàu mà Thánh Phaolô nói đến trong đoạn thư trên đây có nghĩa là các tín hữu được tham dự vào việc sức giàu của Chúa Kitô và tham gia vào nhiệm vụ sứ ngôn của Ngài. Việc sức giàu thiêng liêng này được thực hiện qua đức tin và phép rửa. Thiên Chúa cho đạo lý phúc âm được thấm nhập vào tâm hồn chúng ta, cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chân lý và dạy chúng ta mọi điều như Thánh Gioan Tông đồ đã xác quyết trong thư thứ nhất của Ngài. Phần anh em nhận được giàu do tự đấng thánh và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết. Giàu mà anh em đã nhận lãnh từ Đức Kitô ở lại trong anh em và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng vì giàu của người dạy dỗ anh em mọi sự mà giàu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá, thì theo như giàu ấy đã dạy anh em hãy ở lại trong người. Dấu ấn được đóng trên một vật không thay đổi dung mạo của vật ấy, nhưng xác nhận đặc tính của vật đó. Dấu ấn diễn tả một quan hệ mới thực sự, và trong trường hợp bí tích rửa tội, dấu này chứng tỏ tín hữu thực sự thuộc về Chúa Giêsu, như Thánh Phaolô đã dạy. Trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13. Dựa vào các dữ kiện kinh thánh trên đây, Công đồng chung Firenze cũng như Công đồng chung Trento đều xác quyết về sự hiện hữu của dấu ấn rửa tội không thể xóa nhòa, phân biệt người đã rửa tội và chưa rửa tội. Và vì thế, một khi đã chịu phép rửa thành sự, tín hữu ấy dù sa ngã cũng không thể chịu phép rửa tội lại.
Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo đúc kết những điều trên đây và dạy rằng, được tháp nhập vào Chúa Kitô nhờ phép rửa, tín hữu được trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô. Phép rửa đóng dấu trên tín hữu Kitô một dấu tích thiêng liêng không thể xóa nhòa, chứng tỏ tín hữu ấy thuộc về Chúa Kitô. Không một tội nào xóa được dấu tích đó, dù rằng tội lỗi ngăn cản bí tích rửa tội mang lại những thành quả cứu độ. Phép rửa tội được thực hiện một lần cho tất cả, nên không thể cử hành lần thứ hai trên cùng một tín hữu. Được tháp nhập vào giáo hội nhờ phép rửa, các tín hữu cũng nhận một ấn tích làm cho họ có thể phụng sự Thiên Chúa qua việc tham dự sinh động vào phụng vụ của giáo hội và thi hành chức linh mục chung, bằng chứng tá đời sống thánh thiện và bác ái hữu hiệu. Ấn tích của Chúa là dấu ấn Chúa Thánh Linh đóng trên chúng ta để được nhận diện trong ngày cứu độ. Thực vậy, phép rửa là dấu ấn của sự sống đời đời. Tín hữu Kitô nào giữ dấu ấn này cho đến cùng, nghĩa là trung thành với những đòi hỏi của bí tích rửa tội, có thể ra đi, được đánh dấu đức tin nhờ đức tin của phép rửa, trong khi chờ đợi được hưởng kiến Thiên Chúa và trong niềm hy vọng chờ ngày sống lại. Do dấu ấn của phép rửa tội, các tín hữu được kết hiệp với Chúa Kitô và tham gia vào sứ mạng của Ngài, vì toàn thân mình là giáo hội cũng cộng tác với đầu là Chúa Kitô trong cùng một sứ mạng do Thiên Chúa Cha ủy thác. Vì thế, mỗi Kitô hữu cũng mang cùng trách nhiệm tham gia vào sứ mạng cứu độ của Chúa Kitô. Cụ thể là Kitô hữu được tham gia vào sứ mạng tư tế, sứ ngôn và vương giả của Chúa Giêsu Kitô như Thánh Phêrô Tông Đồ đã viết. Anh em là dòng dõi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân tộc thuộc về Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Đấng đã gọi anh em từ chốn tối tăm tới ánh sáng huy hoàng của Ngài.
Bình giảng về đoạn thư này trong tông huấn Christi Fidelis Laici về tín hữu giáo dân, Thánh giáo hoàng John Paul II dạy rằng, đây chính là một khía cạnh mới của ân thánh và của phẩm giá phép rửa tội. Các tín hữu giáo dân cũng được tham dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu Kitô là tư tế, sứ ngôn và vương giả. Thực ra, truyền thống sống động của giáo hội không hề lơ là đối với khía cạnh này. Ví dụ Thánh Augustino đã chứng tỏ điều đó khi giải thích Thánh Vịnh thứ 26. Vua David đã được sức dầu phong vương. Thời đó chỉ có vua và vị tư tế được sức dầu. Hai nhân vật này là hình bóng báo trước vị vua tư tế duy nhất là Đức Kitô. Theo ngôn ngữ, Kitô xuất phát từ chữ Chrisma có nghĩa là sức dầu. Và vị thủ lãnh của chúng ta không phải là người duy nhất được sức dầu, nhưng cả chúng ta nữa là thân thể của Ngài, chúng ta cũng được sức dầu với Ngài. Đó cũng là lý do tại sao mọi tín hữu Kitô đều được sức dầu, trong khi vào thời Cựu Ước chỉ có hai nhân vật được sức dầu mà thôi. Sự kiện chúng ta là thân thể của Chúa Kitô, điều này chúng ta thấy rõ qua sự kiện tất cả chúng ta đều được sức dầu và nơi Ngài chúng ta được sức dầu với Chúa Kitô. Bởi lẽ một cách nào đó đầu và thân đều họp thành Đức Kitô toàn thể. Đức Gioan Phaolô II viết thêm rằng tín hữu giáo dân tham gia vào sứ vụ tư tế. Trong sứ vụ này, Chúa Giêsu dâng hiến chính mình trên thánh giá và còn tiếp tục tự hiến trong việc cử hành thánh lễ để tôn vinh Chúa Cha hầu mưu phần rỗi cho nhân loại. Vì được tháp nhập vào Chúa Giêsu Kitô, nên các tín hữu cũng hiệp nhất với Ngài và với lễ hy sinh của Ngài bằng cách hiến dâng bản thân và toàn thể các hoạt động của mình. Khi nói về các tín hữu giáo dân, công đồng dạy trong số 34 của hiến chế ánh sáng muôn dân rằng mọi hoạt động, kinh nguyện và việc tông đồ, đời sống hôn nhân và gia đình, công ăn việc làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu giáo dân chu toàn trong thánh linh của Thiên Chúa và cả những thử thách của cuộc sống, nếu họ kiên trì chịu đựng, thì tất cả đều trở nên lễ vật thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và những của lễ ấy được thành kính dâng lên Chúa Cha cùng với mình Thánh Chúa khi cử hành thánh lễ. Như thế, giáo dân thánh hiến thế giới này cho Thiên Chúa và phụng thờ Ngài ở mọi nơi trong cuộc sống thánh thiện của mình.
Sự tham gia vào nhiệm vụ sứ ngôn của Chúa Kitô, Đấng đã dùng chứng tá cuộc sống và bằng lời nói của mình mà công bố vương quốc của Chúa Cha, làm cho các tín hữu giáo dân có khả năng và nhiệm vụ tiếp nhận tin mừng trong đức tin và rao truyền tin mừng ấy bằng lời nói và hành động, sẵn sàng can đảm tố giác sự ác. Nhờ hiệp nhất với Chúa Kitô, vị đại sứ ngôn và trở thành chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh trong Chúa Thánh Linh, các tín hữu giáo dân không những được hiểu biết ý nghĩa đức tin siêu nhiên của giáo hội, vốn không thể sai lầm trong đức tin, nhưng giáo dân còn được tham gia vào ơn rao giảng bằng lời nói. Hơn nữa, giáo dân còn được mời gọi chiếu tỏa rạng ngời sự mới mẻ và sức mạnh của tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, trong đời sống gia đình và xã hội, cũng như kiên nhẫn và can đảm diễn tả giữa những khó khăn của thời đại ngày nay, niềm hy vọng của mình về vinh quang, kể cả qua những cơ cấu của đời sống trần thế. Sau cùng, nhờ thuộc về Chúa Kitô, đấng là Chúa Tể và là Vua Vũ Trụ, các tín hữu giáo dân cũng được tham dự vào sứ vụ vương giả của Ngài và được Ngài mời gọi phụng sự nước Chúa, làm cho nước Chúa được lan rộng trong lịch sử. Giáo dân sống đặc tính vương giả Kitô trước hết trong trận chiến thiêng liêng nhắm tiêu diệt nước của tội lỗi nơi chính mình, và sau đó hiến thân để phụng sự Chúa Giêsu Kitô trong tình bác ái và công lý. Ngài là đấng hiện diện nơi các anh chị em khác, nhất là nơi những người bé mọn nhất. Nhưng các tín hữu giáo dân đặc biệt được mời gọi phục hồi cho mọi tạo vật trọn vẹn giá trị nguyên thủy của chúng. Khi giáo dân liên kết mọi thụ tạo với ích lợi đích thực của con người bằng những hoạt động được ơn thánh nâng đỡ, tức là họ tham dự vào việc hành xử quyền bính, nhờ đó Chúa Giêsu phục sinh, lôi kéo mọi sự về Ngài, đặt chúng tùng phục Ngài và đồng thời Ngài tùng phục Chúa Cha, để Thiên Chúa trở thành tất cả trong mọi sự.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco phê bình những cặp vợ chồng không muốn có con cái để được sống tiện nghi thoải mái hơn. New Delhi, Hội đồng Toàn quốc các giáo hội Kitô Ấn Độ tham gia chiến dịch của Tổ chức Lao động Quốc tế nhằm yêu cầu tân chính phủ Ấn bãi bỏ nạn cưỡng bách lao động. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi cho biết Tòa Thánh vui mừng vì ba thừa sai công giáo được trả tự do tại Cameroon trong đêm 31 tháng 5 rạng ngày 1 tháng 6 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.